Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc kỳ họp thứ 2, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.
Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào phương án xây dựng mở rộng tôn tạo di tích nơi thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của Đảng bộ tỉnh năm 1936 tại xã La Bằng.
Mặc dù còn nhiều khó khăn trong khu cách ly tập trung, nhưng các em nhỏ đã nhận được sự yêu thương, sẻ chia giúp đỡ của các ngành, các cấp và toàn xã hội.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật và cách chức đối với chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Niềm vui với đội ngũ trực tiếp sản xuất giờ cao điểm giao thông là chương trình phát thanh đã và đang đem lại nét tươi mới tới thính giả nghe đài phát thanh truyền hình Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý thính giả, sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, rút ngắn 1,5 ngày so với dự kiến chương trình. Đây là kỳ họp thường lệ đầu tiên của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong nhiệm kỳ mới 2021-2026 và cũng được đánh giá đã có khối lượng công việc rất lớn với nhiều nội dung được thảo luận và quyết nghị có tác động sâu rộng tới đời sống xã hội và sự phát triển của tỉnh Thái Nguyên trong cả giai đoạn 2021-2025. Tại kỳ họp này, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tập trung nghiên cứu thống nhất thông qua 43 nghị quyết, trong đó có 2 nghị quyết thường kỳ về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021, kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri và 41 nghị quyết chuyên đề về cơ chế chính sách, các chương trình, đề án, dự án, đặc biệt là 46 dự án đầu tư công trên nhiều lĩnh vực, vừa đáp ứng kịp thời yêu cầu trước mắt và vừa có tính chiến lược dài hạn để thực hiện trong năm 2021 và của cả giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đồng chí Lê Văn Vịnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên nêu về thực hiện các dự án giao thông.
Dự án là đường Vành Đai 1, liên kết các cái huyện là Phú Lương, Đồng Hỷ và Võ Nha. Các dự án phía Nam thì có cái đoạn kết nối quốc lộ 37, đường Vành Đai 5. Đây là những cái dự án mang chất là từng bước hoàn thành cái mạng lưới giao thông, đồng thời tăng cái năng lực kết nối và thông xe trên để phát triển kinh tế và thu hút các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.
Đồng chí Phạm Quốc Chính, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên phát biểu.
Khóa 14 kỳ họp thứ hai này đã thông qua 2 nghị quyết trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Ngay sau khi nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua thì chúng tôi sẽ báo cáo Ủy ban nhân tỉnh và ban hành những cái kế hoạch rất là chi tiết, định kỳ cho từng năm một, cho từng nhiệm vụ một, để đảm bảo là thực hiện đúng cái chương trình đó và cái mục tiêu cao nhất tức là đóng góp tích cực vào cái việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới.
Đồng chí Nguyễn Thị Mai, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho rằng
các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân ban hành lần này thì đều đảm bảo chất lượng rất là cao và sẽ có ý nghĩa hết sức quan trọng, đó là tạo tiền đề và sự chủ động cho các sở ban ngành địa phương triển khai nhiệm vụ trong cả giai đoạn tới.
Đặc biệt trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 cùng những nỗ lực cố gắng không quản ngày đêm của các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch. Tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua quy định chế độ đối với người làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19, cùng với việc triển khai có hiệu quả các cơ chế chính sách hỗ trợ của Trung ương. Đây được đánh giá là chính sách đặc thù, mang tính kịp thời và có ý nghĩa thiết thực của tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí Bùi Văn Lương, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Phổ Yên nhận thấy.
Nghị quyết này được thông qua thì nó thể hiện là cái sự động viên, tiếp tục động viên của cấp ủy chính quyền đối với lực lượng làm công tác phòng dịch, đặc biệt là trực tiếp là đối với những người tham gia làm nhiệm vụ các chốt trên bàn toàn tỉnh Thái Nguyên, để cùng với hệ thống chính trị, cùng với các giải pháp đồng bộ để nhằm giảm thiểu cũng như góp phần làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên bàn tỉnh Thái Nguyên.
Đồng chí Hà Thị Bích Hồng, Bí thư Huyện ủy Võ Nhai nhận xét.
Thì đây là một cái sự nhanh nhạy và một cái sự rất là trách nhiệm, rất là kịp thời của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong việc ban hành nghị quyết để hỗ trợ cái lực lượng tuyến đầu trong cái phòng chống dịch.
Trung tá Lương Đức Hoàng, Phó trưởng Công an phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên nói.
Hội đồng Nhân dân tỉnh lần này đã được các đồng chí lãnh đạo và đại biểu thông qua cái mức hỗ trợ cho cán bộ chiến sĩ công nhân viên toàn lực lượng làm phòng chống dịch ở các cái địa phương vùng sâu vùng xa trong tỉnh Thái Nguyên. Chúng tôi rất an tâm làm việc tại chốt.
căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương trước bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thời gian kỳ họp được rút ngắn, nhưng với tinh thần đổi mới, cải cách hành chính, kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 vẫn được đánh giá là đảm bảo chất lượng, nội dung chương trình, đồng thời phát huy được tinh thần trách nhiệm và trí tuệ của các đại biểu dân cử. Kỳ vọng với những nghị quyết được thông qua đều xuất phát từ yêu cầu phát triển của thực tiễn sẽ là cơ sở quan trọng để từng cơ quan ban ngành địa phương trong tỉnh tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ, phấn đấu đưa Thái Nguyên hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển đã đề ra.
Tiếp tục chương trình thời sự, mở rộng tôn tạo di tích nơi thành lập cơ sở đảng đầu tiên của tỉnh cần thực hiện các bước theo quy định. Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại hội nghị lấy ý kiến tham gia vào phương án xây dựng mở rộng tôn tạo di tích nơi thành lập cơ sở đảng cộng sản đầu tiên của Đảng bộ tỉnh năm 1936 tại xã La Bằng do huyện Đại Từ tổ chức ngày 13 tháng 8. Dự hội nghị có đại diện một số sở ngành, cơ quan chuyên môn. Di tích nơi thành lập cơ sở đảng cộng sản đầu tiên của Đảng bộ tỉnh tại xóm Lau Sau, xã La Bằng được xây dựng từ năm 1995, gồm 3 địa điểm với 5 hạng mục công trình. Di tích đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 1999. Trải qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo, sửa chữa nhỏ, đến nay các hạng mục của di tích đã xuống cấp, các hạng mục phụ trợ chưa có, khuôn viên nhỏ hẹp không xứng tầm với giá trị và ý nghĩa lịch sử của di tích. Hiện khuôn viên di tích có tổng diện tích là 1.690 m², bao gồm một nhà lá ba gian, một nhà truyền thống, bia di tích, vườn hoa, công trình nhà vệ sinh. Trên cơ sở khảo sát hiện trạng di tích, huyện đã xây dựng phương án quy hoạch và thiết kế xây dựng mở rộng tôn tạo. Theo đó, phương án quy hoạch tổng thể mặt bằng di tích là một quần thể, mở rộng điểm di tích cũ, xây dựng mới các hạng mục phục vụ tham quan, lưu niệm, sinh hoạt, văn hóa của cộng đồng dân cư xung quanh. Cụ thể như khu vực nhà đón tiếp và sinh hoạt cộng đồng, khu sân bãi đỗ xe tập trung, đất cây xanh cảnh quan. Theo quy hoạch, tổng diện tích của di tích sẽ mở rộng là 21.960 m² với tổng mức đầu tư là 22 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách huyện, vốn huy động hợp pháp khác là 7 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn của tỉnh. Tại hội nghị, đại diện các sở ngành cơ bản thống nhất với phương án quy hoạch và thiết kế dự án, đồng thời đề nghị huyện khi xây dựng tôn tạo di tích cần gắn kết với việc phát triển các điểm du lịch trên địa bàn, tuân thủ theo các quy định của luật xây dựng, đảm bảo tính tổng thể, nổi bật của hạng mục chính của di tích. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Duy Hoàng đề nghị huyện Đại Từ tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các sở ngành chuyên môn của tỉnh, tiếp tục hoàn thiện phương án để báo cáo thường trực tỉnh ủy, ủy ban nhân dân và triển khai thực hiện các bước theo đúng quy định.
Ngày 13 tháng 8, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên hiện có 410 chi hội với gần 62.000 hội viên. Nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố đã tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt các phong trào thi đua, xây dựng và duy trì các mô hình, cách làm hiệu quả. Hội đã vận động 100% hội viên tham gia cuộc vận động gia đình 503 sạch. Công tác vận động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp được các cấp hội triển khai linh hoạt. Hoạt động hỗ trợ phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn vay, thực hành tiết kiệm đạt được kết quả tích cực. Đến nay, tổng các nguồn vốn do hội quản lý trên 92,3 tỷ đồng cho trên 3.600 hội viên vay vốn. Từ nguồn vốn này, hội đã giúp đỡ được nhiều hội viên phụ nữ phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo. Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên đặt ra nhiệm vụ trọng tâm đó là 100% gia đình hội viên phụ nữ thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, hàng năm vận động hỗ trợ ít nhất trên 400 hộ gia đình đạt tiêu chí gia đình 503 sạch bền vững. 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được hội giúp đỡ. Đại hội đã bầu ra 27 đồng chí và ban chấp hành hội khóa 15 nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu 40 đại biểu chính thức, 4 đại biểu dự khuyết đi dự đại hội cấp trên.
Cùng ngày, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Bình cũng đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 21 nhiệm kỳ 2021-2026. Trong nhiệm kỳ qua, trên 27.000 hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Bình đã không ngừng học tập, nâng cao trình độ, tham gia tích cực vào các hoạt động phong trào ở địa phương. Qua các phong trào của vận động, nhiều mô hình sản xuất kinh doanh do hội viên phụ nữ xây dựng đã mang lại hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho chị em. Đến nay, 305 trên 305 chi hội phụ nữ đều duy trì mô hình tiết kiệm và đã tiết kiệm được trên 92 tỷ đồng, giúp đỡ 8.324 hội viên vay vốn để phát triển kinh tế. Cùng với đó, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện còn tín chấp với các tổ chức tín dụng 550 tỷ đồng cho 9.995 lượt hội viên vay vốn, qua đó đã giúp 915 gia đình hội viên thoát nghèo, trong đó thì có 478 hộ do phụ nữ làm chủ. Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ Phú Bình phấn đấu hàng năm có 100% hộ nghèo cận nghèo có phụ nữ được hội giúp đỡ để phát triển kinh tế. Phấn đấu vào cuối nhiệm kỳ thì có 95% hộ gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, hỗ trợ xây dựng 5 nhà mái ấm tình thương. Đại hội đã bầu ra 28 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026. 18 đồng chí đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết tham dự đại hội cấp trên.
Chuyển sang tin tức liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19. Huyện Đồng Hỷ sẽ triển khai 5 điểm tiêm chủng theo cụm dân cư. Đây là nội dung được thống nhất trong cuộc họp Ban chỉ đạo tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19 huyện mới đây. Theo đó, từ tháng 5 đến đầu tháng 8 năm 2021, huyện Đồng Hỷ đã được phân bổ 4 đợt vaccine phòng COVID-19 với gần 3.700 liều AstraZeneca, Pfizer, Moderna. Các đợt tiêm đều diễn ra đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn. Dự kiến thời gian tới, huyện Đồng Hỷ sẽ triển khai 5 điểm tiêm chủng theo cụm dân cư. Trường hợp cần thiết có thể tổ chức các điểm tiêm lưu động. Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo đã tập trung thảo luận về những khó khăn trong công tác tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19, nhất là tỷ lệ khám sàng lọc trước tiêm chưa cao. Vì vậy, một trong những nhiệm vụ quan trọng những tháng tới, huyện Đồng Hỷ sẽ làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền trước, trong và sau các đợt tiêm chủng. Khi có vaccine thì triển khai tiêm ngay, ưu tiên ở những vùng, khu vực có nhiều nguy cơ.
Chiều ngày 13 tháng 8, tại Trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho 570 du học sinh đang lưu trú trên địa bàn tỉnh và đang học tập tại các đơn vị thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên. Cụ thể, du học sinh thuộc 8 trường thành viên bao gồm Đại học Nông Lâm, Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Đại học Sư phạm, Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Y Dược, Đại học Khoa học và Đại học Ngoại ngữ. Tại đây, các du học sinh đã được cán bộ y bác sĩ của Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên khám sàng lọc trước khi tiêm cũng như hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế Việt Nam.
Mới đây, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức làm tấm chắn giọt bắn và tai giả hỗ trợ cho lực lượng tham gia tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tiến hành tiếp nhận các nguyên vật liệu làm tấm kính chắn giọt bắn, tai giả phòng chống dịch do Ngân hàng Bảo Việt chi nhánh Thái Nguyên và Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh hỗ trợ và tổ chức là 1.000 tấm chắn giọt bắn và 1.500 tai giả, đồng thời tổ chức trao tặng ủng hộ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên 300 tấm chắn giọt bắn và 3 triệu đồng để phục vụ công tác phòng chống dịch tại tỉnh Long An.
Hiện nay toàn tỉnh có 6 cơ sở cai nghiện ma túy với trên 630 học viên. Để thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo kịp thời về công tác phòng chống dịch tại các cơ sở xã hội, yêu cầu các cơ sở cai nghiện ma túy cập nhật các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của địa phương về công tác phòng chống dịch. Đối với các cơ sở cai nghiện ma túy, tiếp tục duy trì nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 ở mức độ cao, không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan vào cơ sở. Các cơ sở chủ động theo dõi sát tình hình sức khỏe của học viên, phát hiện sớm các trường hợp có biểu hiện ho, sốt để kịp thời thực hiện cách ly, xét nghiệm và có các biện pháp phù hợp. Thưa quý khán giả, kể từ khi dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát, hàng trăm trẻ em trên địa bàn tỉnh phải thực hiện giãn cách xã hội cùng gia đình hoặc cách ly y tế tập trung. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng các em đã nhận được sự yêu thương, sẻ chia giúp đỡ của các ngành các cấp và toàn xã hội. Phản ánh của phóng viên Hồng Hạnh.
Sau khi trở về từ vùng có dịch, những đứa trẻ phải thực hiện cách ly y tế tập trung cùng cha mẹ tại trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên. Điều kiện sống sinh hoạt thay đổi, nhưng với sự hỗ trợ chăm sóc của các cán bộ nhân viên trong khu cách ly đã giúp vơi đi những khó khăn thiếu thốn của các gia đình có trẻ nhỏ khi cách ly tại đây. Chị Vũ Thị Hiền, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên nói.
Các chị cũng cung cấp đầy đủ các trang thiết bị để sinh hoạt, có hỗ trợ đặt ăn theo suất của em bé riêng, cháo hay ăn cái gì đấy thì báo các chị sẽ đặt cho em cũng ổn rồi chị ạ.
Chị Nguyễn Thị Quyên, khu cách ly tập trung trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên chia sẻ về đổi món ăn cho các cháu nhỏ.
Cái khẩu phần ăn của các bé là chúng tôi thường xuyên là phải hỏi xem các bé hôm nay có đổi khẩu vị hay không, và các bé đã ăn được cơm chưa, ăn được cháo hay ăn mì, hay là các bé có muốn bổ sung gì thêm không. Chúng tôi cũng thay đổi khẩu vị thường xuyên cho các bé để các bé ăn cho nó đủ đầy đủ chất dinh dưỡng.
Vừa qua, khu cách ly tập trung tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Đại học Thái Nguyên đã tiếp nhận trên 230 công dân của huyện Phú Bình đến cách ly, trong đó có 30 trẻ em. Đây đều là các trường hợp có liên quan đến các ca mắc COVID-19 tại xã Tân Khánh. Đặc biệt trong số này có hai trẻ mới chỉ sinh năm 2020, một số em nhỏ phải xa cha mẹ, xa gia đình để đi cách ly. Để góp phần chăm sóc trẻ, ngoài sự nỗ lực của các lực lượng chức năng làm việc tại đây, nhiều phần quà của các tổ chức cá nhân đã gửi đến các em trong những ngày qua. Nhận xét về điều kiện chăm sóc trẻ tại khu cách ly, chị Dương Thị Lường, xóm Phố Chợ, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, Thái Nguyên đã chia sẻ.
Ở trong cái khu cách ly thì cũng rất là sạch sẽ, thoáng mát. Điều kiện chăm sóc với các cháu, các bữa ăn thì cũng rất là đầy đủ. Phòng thì mát và các cháu thì cũng được. Mỗi một phòng thì có các cô người lớn thì tắm rửa cho các cháu, và các cháu thì hàng ngày được gọi điện cho bố mẹ thì nó cũng rất là thoải mái, đơn giản, rất là vui. Như là một cái đợt đi trải nghiệm thôi, các cháu rất là ngoan.
Cũng ở khu cách ly tập trung, chị Nguyễn Thị Nhàn, huyện Phú Bình nhận xét.
Điều kiện ở đây phòng ở cũng rất là sạch sẽ, tiện nghi sinh hoạt cũng rất là đầy đủ. Ăn uống ở đây thì cũng rất là đảm bảo an toàn vệ sinh. Trẻ em ở đây thì cũng rất là được các cô y tá quan tâm hỏi thăm và nhắc nhở thực hiện 5K thường xuyên. Nên mọi người chẳng may có phải đi cách ly tập trung thì cũng yên tâm.
Để đảm bảo chế độ ăn uống cho trẻ, Trung tá Mông Chí Lợi, Chỉ huy trưởng khu cách ly tập trung Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp cho biết.
Trong quá trình chúng tôi tiếp nhận những công nhân này vào khu cách ly thì chúng tôi đã bảo đảm đầy đủ chế độ dinh dưỡng cho các cháu theo đúng quy định. Ngoài ra thì theo cái nhu cầu của các cái gia đình thì có thể chúng tôi sẽ thay đổi món ăn thường xuyên để cho phù hợp và bảo đảm dinh dưỡng và dinh dưỡng cho các cháu.
Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Bên cạnh các nguy cơ lây nhiễm bệnh, một số trẻ phải tự lập trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, với chủ trương không để một trẻ em nào gặp khó khăn mà không được hỗ trợ kịp thời, tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các ngành địa phương thực hiện các giải pháp hỗ trợ dinh dưỡng, đồ dùng thiết yếu, thuốc và các vật phẩm y tế bổ sung cho trẻ em, nhất là những trẻ đang cách ly y tế tập trung. Sự sẻ chia quan tâm kịp thời từ các ngành địa phương và tổ chức cá nhân đã giúp trẻ có tinh thần lạc quan cùng gia đình và toàn xã hội tiếp tục cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh.
Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K để bảo vệ bản thân và cộng đồng.
1. Chỉ có đừng đi chơi, 2. Khẩu trang đeo trắng rời, 3. Tạm xa nhau 2m, 4. Thành thật khai báo nha, 5. Quan trọng là nhớ trong lòng, rửa tay sạch mọi lúc, cùng thông điệp 5K, okay. Nhắc lại nè. 1. Chỉ có đừng đi chơi, 2. Khẩu trang đeo trắng rời, 3. Tạm xa nhau 2m, 4. Thành thật khai báo nha, 5. Quan trọng là nhớ trong lòng, rửa tay sạch mọi lúc, cùng thông điệp 5K.
Trước khi đến với những thông tin tiếp theo của chương trình, mời quý giả đến với thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Khu vực phía Tây gồm huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay. Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tổ chức hội thi cán bộ đoàn giỏi năm 2021 với chủ đề Người thủ lĩnh năng động, trí tuệ, xung kích, sáng tạo. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật và cách chức đối với chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Từ nguồn vốn đầu tư công trong giai đoạn 2021-2022, thị xã Phổ Yên đầu tư nâng cấp cải tạo các tuyến đường với tổng mức đầu tư trên 300 tỷ đồng. Niềm vui với đội ngũ trực tiếp sản xuất giờ cao điểm giao thông là chương trình phát thanh đã và đang đem lại nét tươi mới tới thính giả nghe Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức khác. Bộ Tư lệnh Quân khu 1 vừa tổ chức hội thi cán bộ đoàn giỏi năm 2021 với chủ đề Người thủ lĩnh năng động, trí tuệ, xung kích sáng tạo. Tham gia hội thi, các thí sinh trải qua 4 phần thi gồm soạn đề cương báo cáo chuyên đề và dự thảo chương trình hành động công tác đoàn và phong trào thanh niên, thi kiến thức chung bằng hình thức trắc nghiệm, thực hành báo cáo chuyên đề và ra chương trình hành động, thi năng khiếu. Việc tổ chức hội thi cán bộ đoàn giỏi cấp quân khu lần này nhằm tiếp tục bồi dưỡng nâng cao kiến thức kỹ năng, chất lượng toàn diện cho đội ngũ cán bộ đoàn, đồng thời phát hiện nhân tố mới, mô hình mới, những cách làm sáng tạo, hiệu quả, vận dụng vào thực tế hoạt động của cơ quan đơn vị. Hội thi cũng là dịp đánh giá đúng chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn, từ đó có kế hoạch xây dựng, tập huấn, bồi dưỡng, quy hoạch nguồn cán bộ lâu dài, tạo động lực để cán bộ đoàn không ngừng rèn luyện, phấn đấu trưởng thành.
Ngày 13 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 2642 về việc thi hành kỷ luật ông Đào Duy Anh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư bằng hình thức cách chức đối với chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trước đó, vào ngày 11 tháng 8, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Thái Nguyên đã họp xem xét quyết định thi hành kỷ luật đảng đối với đồng chí Đào Duy Anh, Phó Giám đốc Sở, Đảng viên Chi bộ 3 thuộc Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên bằng hình thức cảnh cáo do đã vi phạm quy chế văn hóa công sở, quy định về trách nhiệm nêu gương trong rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên. Vi phạm của đồng chí Đào Duy Anh gây dư luận xấu, rất bức xúc trong cán bộ đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi đồng chí công tác và sinh hoạt, gây hậu quả rất nghiêm trọng.
Từ nguồn vốn đầu tư công, trong giai đoạn 2021-2022, thị xã Phổ Yên đầu tư nâng cấp cải tạo các tuyến đường từ ngã tư Thanh Xuyên xã Trung Thành đi đê Trã xã Đông Cao và tuyến đường từ quốc lộ 3 đi đê sông Công xã Nam Tiến với tổng mức đầu tư trên 300 tỷ đồng. Đối với dự án nâng cấp cải tạo tuyến đường từ ngã tư Thanh Xuyên đi đê Trã có tổng chiều dài gần 2 km, mặt cắt đường rộng 19,5 m, dọc hai bên đường được thi công lát vỉa hè và xây rãnh thoát nước. Đến nay dự án cơ bản đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân bị ảnh hưởng và vừa khởi công xây dựng. Còn dự án nâng cấp cải tạo tuyến đường từ quốc lộ 3 đi đê sông Công có tổng chiều dài 1,5 km, mặt cắt đường rộng 100 m. Hiện dự án đang tiến hành các bước lựa chọn nhà thầu, dự kiến sẽ được khởi công vào tháng 9. Thưa quý thính giả, nhận rõ trách nhiệm cùng những thách thức và cơ hội, thời gian qua Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đã có những giải pháp mang tính đột phá về nội dung và kỹ thuật, trong đó hướng đến sự nhạy bén, tính trực tiếp và tính thông tin trên đa nền tảng công nghệ. Trong tổng thể đổi mới các chương trình, lĩnh vực phát thanh cũng đã và đang có sự đổi mới quan trọng. Đó là chương trình trực tiếp giờ cao điểm giao thông. Đây là chương trình lần đầu tiên lên sóng trực tiếp mang tính định kỳ với Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Niềm vui với đội ngũ trực tiếp sản xuất giờ cao điểm giao thông là chương trình đã và đang đem lại nét tươi mới tới thính giả nghe đài Thái Nguyên. Mời quý thính giả đến với bài viết của nhà báo Hà Thắng với tiêu đề Lan tỏa cánh sóng giờ cao điểm giao thông.
Giờ cao điểm giao thông.
10 giây lên mic, MC.
Kính chào quý vị và các bạn. Dương và Thu Hằng, những người dẫn chương trình, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong giờ cao điểm giao thông chiều nay. Chúc quý vị và các bạn lái xe an toàn trên mọi nẻo đường.
Chúng tôi cũng rất mong nhận được những thông tin từ quý vị qua nhóm Zalo của chương trình cùng tổng đài miễn cước 1800 1137. Quý vị hãy giữ máy thu thanh ở kênh FM tần số 106.5 MHz.
Ở trạm kiểm dịch gần nút giao Tân Long,
mình là Nhuận, đang di chuyển ở cung đường chỗ cửa bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên đấy. Mình thấy ở tuyến đường này xe cộ cũng đang đông đúc và cũng có rất nhiều xe đỗ ở hai bên đường ấy. Đúng rồi, cũng rất là đang đông đấy.
Đi qua đấy thì vẫn có tình trạng dừng xe mua bán hàng hóa trên đường khá là nhiều.
Vì sao chúng tôi nói chương trình phát thanh đã đem đến một sự tươi mới trong lòng thính giả nghe đài trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên? Chính là chương trình giờ cao điểm giao thông trên kênh FM tần số 106.5 MHz từ khi lên sóng cho đến nay. Anh Nguyễn Văn Nhuận, trú tại tổ 2, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, một tài xế dịch vụ, là người thường xuyên di chuyển trên mọi cung đường và cũng thường xuyên cung cấp thông tin cho chương trình vào các giờ cao điểm và cũng là nhân vật trong đoạn ghi âm vừa rồi chia sẻ.
Tôi thấy chương trình này rất là hay, cũng nên mở rộng thêm chương trình của mình ra, dài thêm ra một tí nữa thì hay hơn. Qua cái ngưỡng 6 giờ thì lúc đấy các cung đường của trong tỉnh là thường xuyên là đông xe.
Còn chị Bế Thu Huệ, cư trú tại tổ 14, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, thường xuyên di chuyển trên tuyến xe buýt cố định từ thành phố Thái Nguyên đi huyện Phú Lương và ngược lại vào đúng các giờ cao điểm lên sóng cũng cho biết.
Tôi cũng đã rất là có duyên với chương trình. Tôi thấy là chương trình này nó rất là thiết thực và ý nghĩa. Tôi cũng muốn phản ánh tình hình giao thông trực tiếp trên cung đường mà tôi di chuyển thôi. Thứ nhất là như thế, thứ hai là tôi cũng rất muốn là để những người tham gia giao thông có thể chấp hành tốt luật giao thông và để an toàn khi di chuyển trên đường.
Đó chỉ là hai trong rất nhiều cảm nhận từ thính giả thời gian qua thường xuyên gắn bó với giờ cao điểm giao thông trên sóng radio FM 106.5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Điều đó cho thấy trong sâu thẳm mỗi công dân đều mong muốn thể hiện trách nhiệm của mình với vấn đề trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. mật độ phương tiện giao thông tăng cùng hạ tầng giao thông chưa đồng bộ nên thường xuyên dẫn tới áp lực, xung đột, tắc nghẽn giao thông cục bộ vào giờ cao điểm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói chung và thành phố Thái Nguyên nói riêng. Từ khi lên sóng vào các khung giờ cố định, giờ cao điểm giao thông đã phần nào hỗ trợ cho các lực lượng chức năng nắm bắt, xử lý kịp thời các tình huống giao thông. Thượng tá Nguyễn Anh Đức, Phó trưởng Công an thành phố Thái Nguyên cho biết ý nghĩa của chương trình giờ cao điểm giao thông và những vấn đề cần đặt ra.
Đối với giờ cao điểm giao thông là không chỉ cung cấp thông tin đơn thuần mà phải gần gũi với đời sống và có sự tương tác trực tiếp với khán giả, qua đó nhằm nâng cao tính chân thực của thông tin và nâng cao tính hiệu quả của công tác tuyên truyền. Với giá trị của giờ cao điểm giao thông hiện nay, tới đây chúng tôi sẽ phối hợp với chương trình để có những thông tin cần thiết cho khán thính giả khi tham gia giao thông và những vị trí tuần tra khi mà có sự cố về tai nạn giao thông hoặc là ùn tắc giao thông để kịp thời đưa lên sóng.
Thực hiện triệt để chủ trương của chính phủ và của tỉnh về tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên mọi kênh thông tin về lĩnh vực giao thông đường bộ, đồng thời đáp ứng nhu cầu nắm bắt thông tin của công chúng tham gia giao thông vào các giờ cao điểm. Những đóng góp của giờ cao điểm giao thông vào các khung giờ cố định trên kênh FM 106.5MHz đã cho thấy sự chuyển hướng phù hợp với tình hình thực tế của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Ông Trần Văn Long, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phó Ban An toàn Giao thông thay mặt cơ quan thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh cho biết.
Và thông qua một cái kênh thông tin cái trung gian, đó là cái kênh phát thanh này, qua đó thì giúp cho các cái cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt như chúng tôi đối với ngành giao thông hay là các cái cơ quan quản lý đô thị là có thể khắc phục ngay những cái tồn tại, giúp cho những cái cơ quan chức năng như ngành công an có thể xử lý kịp thời những cái tình huống giao thông. Thì chúng tôi đã đặt ra cái vấn đề là đưa cái chương trình này lên một bước mới. Chúng tôi sẽ tham mưu cho tỉnh cũng như là trong cái đề án này chúng tôi đã đưa ra là bổ sung các cái nhân lực, vật lực giúp cho cái kênh phát thanh của chúng ta được thực hiện một cách có hiệu quả hơn.
Có thể nói phát thanh trực tiếp giờ cao điểm giao thông đã và đang lan tỏa hiệu ứng tích cực trong cộng đồng. Và với dấu ấn đó sẽ là động lực để những người làm trực tiếp phát thanh giờ cao điểm giao thông luôn nâng cao trách nhiệm, góp phần thực hiện thành công đề án đẩy lùi và giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông giai đoạn từ 2021 tới 2025 và những năm tiếp theo của tỉnh đã đề ra.
Quý thính giả vừa nghe bài viết lan tỏa cánh sóng giờ cao điểm giao thông của nhà báo Hòa Thắng. Bây giờ chương trình điểm lại những tin chính đã phát. Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào phương án xây dựng mở rộng tôn tạo di tích nơi thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của Đảng bộ tỉnh năm 1936 tại xã La Bằng. Mặc dù còn nhiều khó khăn trong khu cách ly tập trung, nhưng các em nhỏ đã nhận được sự yêu thương, sẻ chia, giúp đỡ của các ngành, các cấp và toàn xã hội. Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tổ chức hội thi cán bộ đoàn giỏi năm 2021 với chủ đề Người thủ lĩnh năng động trí tuệ, xung kích sáng tạo. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật và cách chức đối với chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Từ nguồn vốn đầu tư công trong giai đoạn 2021-2022, thị xã Phổ Yên đầu tư nâng cấp cải tạo các tuyến đường với tổng mức đầu tư trên 300 tỷ đồng. Niềm vui với đội ngũ trực tiếp sản xuất giờ cao điểm giao thông là chương trình phát thanh đã và đang đem lại nét tươi mới tới thính giả nghe đài phát thanh truyền hình Thái Nguyên. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay mời quý thính giả đến với những thông tin về dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai một số vùng trên cả nước.
Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Riêng đêm nay, đồng bằng và trung du có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 29 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ.
Quý thính giả thân mến, Những thông tin về dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai một số vùng trong cả nước đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Những người thực hiện chịu trách nhiệm nội dung: Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất: Lệ Hằng, Lê Nhung, biên tập Hoàng Quỳnh, các phát thanh viên Hoàng Tú, Lê Thủy cùng kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm lắng nghe.